Trung Quốc thăng tướng cho 4 sĩ quan chống Việt Nam. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mới thăng cấp thượng tướng cho 10 sĩ quan cấp cao của nước này và 4 nhân vật trong số đó từng tham gia vào việc hoạch định các chiến dịch chống Việt Nam. Giới quan sát trong nước cho rằng Hà Nội cần phải lưu ý đề phòng việc thăng hàm này. 4 sĩ quan này là ông Lưu Việt Quân, 60 tuổi, người đứng đầu quân khu Lan Châu thuộc tỉnh Cam Túc. Ông Triệu Tông Kỳ, 60 tuổi, người đứng đầu quân khu Tề Nam, tỉnh San Đông. Ông Lý Tác Thành, 61 tuổi, người đứng đầu quân khu Thành Đô thuộc tỉnh Tứ Xuyên, và ông Vương Ninh, 60 tuổi, người đứng đầu lực lượng cảnh sát vũ trang. Việc phong tướng này diễn ra trong bối cảnh quân đội Trung Quốc đánh dấu 80 năm ngày thành lập, củng cố vị thế lực lượng quân sự lớn nhất trên thế giới. Nhận định về đợt thăng cấp này, ông Dương Danh Di, cựu quan chức ngoại giao hiện nghiên cứu về quan hệ Việt Trung nói:
"Quân đội Trung Quốc là mấy chục năm nay là không có chiến tranh rồi. Cho nên là bây giờ Trung Quốc nó rất cần những anh có thực thế chiến đấu để làm những anh đang có kinh qua thực tế chiến đấu, và đặc biệt là với Việt Nam. Những thằng đã trực tiếp chiến đấu trong đó chiến đấu Việt Nam, ít nhất là hiểu quân đội mình, nó hiểu mình hơn những thằng khác. Để làm 4 thằng giấu Việt Nam chứng tỏ là nó coi trọng cái chuyện mà chiến đấu với Việt Nam sắp tới, nó nhằm vào cái cuộc chiến đấu với Việt Nam. Đấy là cái điều mà Việt Nam chú ý."
Đích thân ông Tập Cận Bình, người đồng thời là Chủ tịch Quân ủy Trung ương của Trung Quốc, tham gia buổi lễ phong tướng cho 10 sĩ quan cao cấp. Báo chí Việt Nam cũng đưa tin về đợt thăng cấp tướng tập thể này, nhưng không nhắc tới mối liên hệ giữa 4 trong số các tướng lĩnh này trong cuộc xung đột với Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Nhã, người cũng nghiên cứu về quan hệ Việt Trung cho rằng, việc phong tướng của quốc gia láng giềng của Việt Nam cho thấy một chiến lược nhất định. Ông Nhã nói:
"4 trên 10 những vị tướng mới đây đó, thì là trong đó những người mà họ cho là có công đó để sống Việt Nam đó, thì như vậy thể hiện được cái chiến lược của họ rồi, nó rất rõ rồi chứ không còn mơ hồ gì nữa. Họ vẫn cho rằng là đối với Việt Nam thì phải sự phải phát triển cái vấn đề quân sự, trong đó có vấn đề phong tướng cũng để hình thức mà để dàn mặt Việt Nam."
Giới quan sát cho rằng động thái của Trung Quốc cho thấy rằng Việt Nam vẫn nằm trong tầm ngắm của Bắc Kinh, nhất là khi quan hệ giữa hai nước láng giềng vấp phải nhiều sóng gió thời gian qua. Tán đồng ý kiến của ông Nhã, nhà nghiên cứu Dương Danh Di cho rằng việc Việt Nam hiện nay là đối tượng tác chiến của quân đội Trung Quốc là điều rõ ràng. Ông nói:
"Đối với Liên Xô thì nó có thể là nghiên cứu rồi, với Ấn Độ mà nghiên cứu rồi, nhưng mà chưa ăn mũi nhọn nó chưa vào Việt Nam. Thì cái chuyện rõ ràng là cái chuyện Biển Đông rồi, cái chuyện biên giới trên bộ, nhiều chuyện lắm, cho nên là lúc nào mà nó có thể gây chuyện với Việt Nam là nó gây chuyện chiến tranh biên giới, là chiến tranh là Trung Quốc lúc nào nó muốn là nó đều có thể gây chuyện với Việt Nam được. Còn với Ấn Độ, với Liên Xô là những nước lớn rồi, nó phải tính toán."
Trong tổ chức của quân đội Trung Quốc hiện nay, thượng tướng là cấp hàm cao nhất, ngoại trừ tướng Trương Sĩ Ba, 63 tuổi, hiệu trưởng Đại học Quốc phòng. 7 thượng tướng còn lại đều có tuổi đời nhỏ hơn ông Tập Cận Bình, 62 tuổi. 2 người còn lại có cùng tuổi đời với Chủ tịch Trung Quốc. Mới đây, tin cho hay Trung Quốc đã yêu cầu Brazil giúp đỡ phát triển một chương trình chiến tranh du kích cho Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa, PLA. Đại tá Ansema Marque de Araujo Martins, chỉ huy Trung tâm Huấn luyện Chiến tranh Du kích Brazil cho biết như vậy. Ông Ansema cho tờ Jane's Defense Weekly cho biết như vậy hôm 10 tháng 8. Theo tạp chí về quốc phòng này, PLA cảm thấy cần phải tăng cường khả năng mở chiến tranh du kích vì có đường biên giới dài, nhiều cây cối với các nước láng giềng như Việt Nam và Ấn Độ, hai quốc gia hiện có tranh chấp lãnh thổ với Bắc Kinh. Đại tá Ansema được trích lời nói xin trích, họ đã yêu cầu chúng tôi cử người sang huấn luyện phát triển chương trình chiến tranh du kích ở Trung Quốc. Tuy nhiên, quan chức quân sự này không nói rõ là Bắc Kinh đã yêu cầu bao nhiêu người cố vấn và khi nào thì chương trình sẽ bắt đầu. Trung tâm huấn luyện chiến tranh du kích của Brazil đã huấn luyện gần 6.000 binh sĩ, trong đó có 500 người nước ngoài kể từ khi được thành lập năm 1965. Dù chưa có con số thống kê cụ thể, chiến tranh biên giới Việt-Trung năm 1979 đã làm hàng chục nghìn binh sĩ ở cả hai phía bỏ mạng. Quan hệ Việt Nam và Trung Quốc thời gian qua đã trở nên căng thẳng vì các hoạt động lấn lướt của Bắc Kinh ở Biển Đông. Mới đây, báo Kommersant có trụ sở ở Moscow cho rằng quân đội Việt Nam đang chuẩn bị các lực lượng đặc biệt để có thể tấn công các cơ sở của Trung Quốc trong khu vực. Bài báo viết rằng, cũng như các cuộc diễn tập quân sự đã được quân đội Việt Nam tiến hành từ năm 2004, đã cho thấy máy bay chiến đấu Su-22 của Không quân Việt Nam sẽ được dùng để phát động cuộc tấn công đầu tiên chống các mục tiêu trên biển bằng tên lửa không đối địa AS-10. Các chiến đấu cơ này có thể tấn công các tàu hải quân của Trung Quốc từ độ cao 2.500 tới 3.000 mét. Việt Nam chưa lên tiếng thừa nhận hay phản bác các thông tin mà tờ báo của Nga nêu ra. Cựu quan chức ngoại giao Mỹ ở Việt Nam lại ngán tù. Cựu nhân viên lãnh sự Mỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Michael Sacktak, vừa mới bị tuyên án 64 tháng tù giam vì nhận hối lộ hơn 3 triệu đô la để làm visa vào Mỹ. Ông bị kết án hơn 5 năm tù tại tòa án liên bang ở thủ đô Washington hôm 14 tháng 8, gần 2 năm sau khi nhận tội tham gia vào một đường dây làm visa bất hợp pháp cho khoảng 500 trường hợp xin visa theo diện không định cư vào Mỹ. Các công tố viên cho rằng ông Sacktak đã thu về hơn 3 triệu đô la và khoản tiền này sau đó đã được dùng để mua bất động sản ở Thái Lan. Khoản tiền này đã được rửa qua ngả Trung Quốc. Bị cáo này là trưởng bộ phận duyệt xét visa không định cư tại lãnh sự quán Mỹ ở Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 8 năm 2010 cho tới tháng 9 năm 2012. Mỗi một người xin visa phải trả một khoản tiền từ 15.000 tới 70.000 đô la để có thị thực vào Mỹ. Ngoài ông Sacktak, còn có 3 người khác cũng nhận tội tham gia vào đường dây làm visa bất hợp pháp. Thẩm phán tại phiên tòa nói rằng chính vì sự tham lam ích kỷ của bị cáo mà gần 500 công dân nước ngoài đã có thể nhập cảnh vào Mỹ mà không bị xét duyệt hồ sơ kỹ càng. Ông Sacktak bị bắt hồi năm 2013 ở Nam California và thừa nhận phạm tội. Ông ta đồng ý hoàn trả số tiền thu bất chính.